đoạn ác tu thiện, nhà nho cũng nói được rất hay. Đầu tiên là phải khắc phục dục vọng. Đó là tôi thường hay nói, nhất định phải buông bỏ ái dục và thị dục của mình. Thị dục là ham muốn, chúng ta phải buông bỏ. Nếu bạn không thể xả bỏ ái dục, không thể xả bỏ lòng ham muốn của bạn, mà bạn muốn tu đức thì rất khó. Tại vì sao? Vì bạn vẫn còn tùy thuận phiền não tạp khí của bạn. Trong cuộc sống hàng ngày, kén chọn nhất là việc ăn uống và ăn mặc. Vẫn còn có tâm kén chọn, ta thích ăn món này, ta rất thích ăn món này nhất, thì bạn không ra khỏi luân hồi. Bạn không thể liễu sanh tử, bạn không thể vãng sanh. Chúng ta thật muốn cầu vãng sanh, nhất định phải đoạn hết những tạp khí này. Cuộc sống năm xưa của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là cuộc sống tiêu chuẩn nhất của Phật Bồ Tát. Mỗi ngày ôm bình bát đi khất thực, người ta cho cái gì thì ăn cái nấy, rất hoan hỷ. Người ta cúng dường món ăn ngon, rất hoan hỷ. Cúng dường món ăn không ngon cũng rất hoan hỷ. Các ngài dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để tiếp nhận. Cho nên trong việc ăn uống phải tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm từ bi, tu tâm cảm ơn. Mặc áo ăn cơm đều là tu hành. Người ta bố thí cái gì thì chúng ta ăn cái nấy, cúng dường cái gì thì ăn cái nấy, tuyệt đối tâm không phân biệt. Phải thực hành trong cuộc sống, đó mới gọi là thật sự tu hành, mới là thật sự thực hiện trong công phu của bạn. Nếu không thì tuy mỗi ngày nghiên cứu kinh luận, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, mỗi ngày niệm Phật, mỗi ngày lại Phật, trong cuộc sống hàng ngày vẫn cứ chú trọng thế này, vẫn cứ yêu cầu thế kia, bạn tu hành như vậy hoàn toàn không có công phu. Nếu bạn thật sự có công phu là phải thực hiện trong cuộc sống, ăn uống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật, tâm bạn có thanh tịnh hay không? Bạn còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước hay không? Nếu còn có tơ hào vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không gọi là chân công phu. Thật sự nếu muốn tích công lũy đức, phải ở trong cuộc sống hàng ngày hạ thủ công phu. Cái việc đầu tiên là tự mình phải khắc phục được ngũ dục lục trần. Nhà nho gọi là cách vật. Cách là tỉ dụ, cách là đánh nhau. Sức dụ dỗ của ngũ dục lục trần quá lớn mạnh, bạn phải cùng với nó đánh nhau, bạn phải đánh bại nó, bạn phải chiến thắng tất cả sự dụ dỗ. Sự dụ dỗ của ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng trong thế gian này, bạn phải chiến thắng nó thì công đức của chúng ta mới có thể lũy tích giữ được. Nhà nho nói cách vật, còn nhà Phật gọi là đoạn phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Từ chỗ nào bắt đầu đoạn? Phải bắt đầu đoạn từ trong sự nhu cầu của cuộc sống. Nếu bạn không từ trong cuộc sống bắt tay làm, chắc chắn trong đời này bạn tu học không thể thành tựu. Quý vị nên biết, những người niệm Phật, một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người mà thôi. Bạn hãy nghĩ xem vì sao tỷ lệ ít như vậy. Bạn có phải là 2-3 người trong một vạn người niệm Phật hay không? Tự bạn suy nghĩ có giống hay không? Tự mình suy nghĩ xem có được trúng tuyển hay không. Những chuyện này không cần hỏi người khác, hỏi người khác cũng vô dụng. Tự mình tự hỏi mình thì rất rõ ràng hơn hết, bạn có thật sự chịu y giáo phụng hành hay không. Sau khi khắc phục được phiền não thì cầu trí huệ, có trí huệ thì rõ lý. Cho nên trong Phật pháp nói, sau khi đoạn phiền não thì khai trí huệ. Còn nhà nho thì nói, sau khi cách vật thì trí tri. Trí tri tức là cầu trí huệ. Cho nên phiền não nhẹ, trí huệ trưởng, thì công phu của bạn được đắc lực. Ở tại chỗ nào được đắc lực? Nhà nho nói được rất hay. Điều thứ nhất là thận độc, tức là không có người nhìn thấy chỗ đó. Chỗ ở của một mình bạn trong một căn nhà nhỏ, bạn có tuân theo lời dạy của Phật hay không? Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ chỉ dạy nguyên tắc tu học cho chúng ta là khéo giữ thân nghiệp không mất luật nghi, khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm. Khéo giữ khẩu nghiệp thì không nói, bởi vì bạn chỉ có một mình, không có đối tượng nói chuyện với bạn. Phật dạy cho chúng ta khéo giữ thân khẩu ý ba nghiệp. Khéo giữ khẩu nghiệp, không chê cười lỗi của người khác. Cái khuyết điểm lớn nhất của chúng ta là thích phê bình người khác. Lúc nói chuyện phiếm thường hay nói chuyện thị phi tốt xấu của người khác. Cho nên Phật đem khéo giữ khẩu nghiệp, không chê cười lỗi của người khác đặt ở câu thứ nhất. Chúng ta thật sự có làm được hay không? Công phu bắt đầu làm từ chỗ này, phải làm cho được càng triệt để càng thâm nhập. Tự mình phải khắc phục vọng niệm. Thật tại mà nói, tự mình khắc phục vọng niệm tức là khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm. Nhà nho gọi là thận độc, khéo giữ thân nghiệp không phạm luật nghi. Nho và Phật nói không có khác nhau. Những đạo lý này mà thật sự đều có thể thông đạt hiểu rõ sự lý của ba đời nhân quả và lục đạo luân hồi, thì bạn đã rõ ràng, thì bạn đã minh bạch, thì tự nhiên sẽ không làm sai việc, thì tự nhiên sẽ không tạo tội nghiệp nữa. Cho nên hạng phàm phu thế gian và bậc đại thánh đại hiền tu hành chứng quả cho đến Phật Bồ Tát đều không lìa khỏi cái nguyên tắc này. Đặc biệt là trong kinh điển nói được rất hay, bảo với chúng ta rằng dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Bài kệ này có bốn câu, chúng ta thường đọc tụng, thật là có cảm giác sởn tóc gáy. Bài kệ này giúp cho chúng ta, đánh thức chúng ta đề cao cảnh giác. Chúng ta trong đời này đã gặp phải những khổ nạn là do đời trước tạo nghiệp nhân. Chúng ta đã thọ quả báo, có quả nhất định có nhân. Hoàn cảnh cuộc sống trong đời này không tốt, cho dù có vì Phật pháp vì chúng sanh mà vẫn gặp phải rất nhiều chướng ngại. Đó là do trong đời quá khứ tạo nghiệp bất thiện, đã chiêu cảm. Cho nên đến sau cùng vẫn là tự làm tự chịu. Giả như chúng ta không phải vì Phật pháp không vì chúng sanh, thì quả báo của bất thiện nhất định là rất nghiêm trọng. Bởi vì chúng ta đã hồi đầu, không vì cá nhân mình mà vì tất cả chúng sanh, vì Phật Pháp trụ ở thế gian lâu dài, vì tất cả chúng sanh được sự lợi ích công đức thù thắng của Phật Pháp. Chúng ta hồi đầu 180 độ mà vẫn gặp phải rất nhiều sự khó khăn, thì chúng ta có thể tưởng tượng được đó là nhờ có chư Phật Bồ Tát hộ niệm và Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Nếu không có chư Phật hộ, chư Phật Bồ Tát hộ niệm và Long Thiên Thiện Thần phù hộ, chắc có lẽ chúng ta gặp phải tai nạn không thể lường được. Chúng ta lại suy nghĩ tiền đồ đời sau của chúng ta như thế nào, nghĩa là hành vi tạo tác của chúng ta đời này. Trong đời này chúng ta tu là nhân, cảm được quả báo của đời sau. Trong đời này chúng ta y theo lời dạy trong kinh Pháp Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, thì đời sau của chúng ta vô cùng quang minh, nhất định được sanh về tịnh độ. Thế nhưng Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, cái trình độ của tám chữ này rất cao. Phát Bồ Đề Tâm chú trọng ở chữ, ở tại chữ phát, bạn có phải thật sự phát hay không? Bồ Đề Tâm là cái tâm thật sự giác ngộ, là cái tâm triệt để hiểu rõ. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, khi nãy vừa nói, nếu còn có một tơ hào vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn chưa giác ngộ, bạn chưa phát Bồ Đề Tâm. Thật sự phát Bồ Đề Tâm nhất định là không thuận theo phiền não tạp khí của mình, nhất định là thuận theo lời dạy của Phật Đà. Đó là thật sự phát Bồ Đề Tâm. Còn nhất hướng chuyên niệm, then chốt ở tại chữ nhất và chữ chuyên. Nhất tức là không có hai niệm. Nếu chúng ta còn có tạp niệm, không phải nói trong lúc niệm Phật có tạp niệm, mà là trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn có tạp niệm. Cái gì gọi là tạp niệm? Tức là có ý niệm vì cá nhân mình, đó là tạp niệm. Nếu vì tất cả chúng sanh, vì Phật Pháp, đó là chánh niệm. Chỉ vì cá nhân mình là tạp niệm, chỉ vì cá nhân mình là tà niệm. Chúng ta có làm được hay không? Chúng ta có thể đạt đến tiêu chuẩn này hay không? Nếu tôi không nói cho rõ ràng, không giảng cho rõ ràng, thì sợ mọi người hiểu lầm, nghĩ rằng phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, cái tiêu chuẩn đó rất thấp, nghĩ rằng ta bây giờ đã phát Bồ Đề Tâm rồi. Nếu bạn còn có tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã tham sân si mạng, không chịu sửa đổi tí nào mà tự mình nghĩ rằng đã phát Bồ Đề Tâm, đó là sai rồi. Bạn khởi tâm động niệm đều là vì cá nhân mình, cho dù có vì người khác nhưng vẫn còn xen tạp sự lợi ích của cá nhân mình, đó không phải là nhất tâm chuyên niệm. Học Phật như vậy đến lúc lâm chung vẫn không có kết quả. Tuyệt đối không thể nói Phật Pháp không linh, ta bị Phật Pháp lừa rồi, vì tự bạn hồ đồ, tự bạn ngu si, không có trí huệ, không phải là Phật Pháp không linh. Bạn không có chánh tri, không có chánh giải, không có chánh tính, còn nói Phật Bồ Tát lừa bạn, quán trách Phật Pháp không linh, thì nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Tại vì sao? Vì bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Đạo lý của nhân quả ba đời chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Con người mà biết tu phước, cho dù không phải tịnh phước, cũng được phước báo của thế gian. Người Trung Quốc chúng ta thường hay chúc phúc mọi người là chúc ngũ phước lâm môn. Đó là lời khen ngợi rất cát tường. Cái gì gọi là ngũ phước? Phước thứ nhất là sống lâu. Phước thứ hai là giàu sang. Phước thứ ba là thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật, không có phiền não. Phước thứ tư là háo đức. Trong ngũ phước, phước thứ tư là tu nhân. Người này háo thiện, háo đức. Phước thứ năm là khảo trung mạng. Cái phước này dùng lời hiện nay mà nói, chết được an lành. Lúc chết thần trí rất rõ ràng, rất sáng suốt, tự biết mình đi đến nơi nào, không có một tí bị mê hoặc. Còn những người niệm Phật chúng ta thì tự biết ngày giờ ra đi, lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn. Đó là những người thưởng thừa trong khảo trung mạng. Một đời người muốn có thông minh trí huệ thì phải tu ngũ phước này. Ngũ phước là phước báo chân thật. Nếu bạn lúc bình thường không chịu tu nhân thì tuyệt đối không có cái phước báo này. Phật dạy cho chúng ta làm thế nào đạt được sống lâu, phải tu vô úy bố thí. Làm thế nào đạt được giàu sang, phải tu tài bố thí và pháp bố thí. Bạn không chịu tu bố thí thì bạn làm sao có được quả báo tốt? Thân thể khỏe mạnh, ít sanh bệnh, ít phiền não cũng là thuộc về quả báo của vô úy bố thí. Bạn không chịu tu nhân mà muốn có được quả báo thù thắng, không có chuyện như vậy. Con người tạo tác tất cả bất thiện, trái với đạo đức, bất hiếu với cha mẹ, bất kính với tôn trưởng, không biết thương mến anh em, không thuận theo bậc trưởng bối, tự ý tạo tác tất cả tội nghiệp như trong phẩm 33 đến phẩm 37 của Kinh Vô Lượng Thọ nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Quả báo của họ là gì? Trong đời quá khứ tự mình đã tạo tác, đã tu những phước đức đó đã hao tận, cho nên chết yểu, chết non, chết thình lình, thân thể nhiều bệnh, trong tâm lo lắng buồn rầu, nhiều việc rất bận tâm, bần tiện, thân thể yếu đuối, không có khả năng làm việc. Đó đều là quả báo của tội nghiệp. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta có hay không? Những điềm báo trước này hầu như có thể nhìn thấy trên thân thể của chúng ta. Chúng ta phải nên giác ngộ. Từ đời quá khứ cho đến đời này, tạo tác nghiệp bất thiện mới thọ lấy những quả báo không tốt như vậy. Nếu muốn xa lìa những tai nạn này, tiêu trừ những nghiệp chướng này không có phương pháp nào khác, chỉ có đem tạo tác ác nghiệp hoàn toàn chuyển biến trở lại, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Thì cái vấn đề này đã được giải quyết. Đặc biệt là tai nạn ở trước mắt chúng ta, rất nhiều người đều nói đại tai nạn của toàn thế giới. Người phương Tây, nhất là những hiền nhân trí sĩ của tôn giáo, họ nói ngài thế giới tận thế, thượng đế phải xét xử nhân loại, ngài tận thế càng ngày càng đến gần. Họ nói ngài tận thế là năm 1999, bây giờ vẫn chưa đến năm 99, hãy còn mấy tháng, bây giờ mới là tháng 7, thời gian dài nhất cũng chẳng qua là còn 5 tháng nữa, càng ngày càng đến gần. Họ không có biện pháp giải quyết. Chúng ta học Phật, Phật tại trong kinh luận dạy cho chúng ta những phương pháp lý luận này. Phật bảo với chúng ta nguyên tắc của cơ bản là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu chúng ta thật sự hiểu được ý nghĩa câu nói này của Phật thì cái vấn đề này không khó giải quyết. Ngày nay tất cả hoàn cảnh bất thiện, tai nạn, tai họa đều là do tự tâm chúng ta bất thiện biến hiện ra. Chỉ cần chúng ta thật sự triệt để hồi đầu, chuyển ác thành thiện thì chúng ta được cứu. Chúng ta hết lòng nỗ lực để làm sự nghiệp tích công lũy đức, trước tiên phải có khả năng phân biệt thiện ác, có khả năng phân biệt tà chánh, có khả năng phân biệt phải quấy, đó là chân trí huệ. Trong cái thế gian này rất nhiều sự việc tưởng là đúng mà lại sai, rất khó phân biệt. Đại sư Ấn Quang chỉ dạy chúng ta đọc quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Liễu Phàm Tứ Huấn là sách của nhà Nho, có 4 bài văn chương của Liễu Phàm tiên sinh giáo huấn cho con trai của ông. Bên trong rất tường tận nói rõ sự thật và lý luận của nhân duyên quả báo. Tổ Ấn Quang bảo chúng ta phải đọc quyển sách này. Tôi học Phật cũng là rất may mắn. Tôi đọc quyển sách đầu tiên là Liễu Phàm Tứ Huấn, lúc bấy giờ lão cư sĩ Chu Kính Trụ giới thiệu quyển sách này cho tôi. Lúc đó lão cư sĩ đã 70 tuổi, còn tôi mới có 20 mấy tuổi. Ngài rất là thương mến tôi, cho tôi quyển sách này, bảo tôi đọc tỉ mỉ. Sau khi tôi đọc xong thì mới hiểu rõ, hiểu rõ tiêu chuẩn của thiện ác, phải quấy và tà chánh, mới có khả năng phân biệt. Trong ngạn ngữ có nói người này đã biết được tốt xấu. Khi biết được tốt xấu tức là bạn biết được lợi hại, biết được phải quấy, được mất, bạn đã có khả năng này. Sau đó tự mình mới biết làm thế nào để tu học, mới có thể phản tỉnh kiểm điểm những chỗ nào của mình có sai lầm, dần dần mới đem những chỗ sai lầm đó cải chính trở lại. Mỗi năm sửa lỗi, mỗi tháng sửa lỗi, mỗi ngày sửa lỗi. Từ năm 26 tuổi tôi tiếp xúc được Phật Pháp, năm nay đã 73 tuổi, mỗi ngày vẫn đang sửa đổi, mỗi ngày đang phản tỉnh, mỗi ngày đang sửa lỗi. Không phải là một chuyện đơn giản đâu. Chúng ta đã y cứ cái nguyên lý này, tức là Phật đã nói, do tâm hiện ra, do thức biến ra, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên chúng ta luôn luôn tin tưởng, nhất định có thể tiêu trừ được nghiệp chướng, nhất định có thể tránh khỏi tai nạn. Bởi vì tai nạn không phải người khác gán cho chúng ta. Nếu nói Thượng Đế gán cho chúng ta thì chúng ta không có biện pháp, đành chịu thôi. Nhưng không phải thế. Cùng với Thượng Đế không có liên can, cùng với Phật Bồ Tát cũng không có liên can, cùng với Diêm La Vương cũng không có liên can, là do ý niệm bất thiện của mình biến hiện ra. Những người thông minh trong thế gian này, tức là hiện nay chúng ta gọi là tôn giáo gia, khoa học gia, triết học gia, cho đến hiện nay các nhà dự ngôn, họ cũng không có nói đến, chỉ có Phật Bồ Tát có nói đến, và cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta có nói đến. Cho nên người phương Tây nói có ngài thế giới tận thế, người Trung Quốc không có nói. Người Trung Quốc nói có tai nạn, không có nói ngài tận thế, đặc biệt là Phật Pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo với chúng ta rằng pháp vận của Đức Thế Tôn thời mạt pháp có 10.000 năm. Chúng ta hiện nay là thời mạt pháp, thời mạt pháp mới qua 1.000 năm, phía sau hãy còn 9.000 năm, làm sao là ngài tận thế? Phật pháp phía sau hãy còn 9.000 năm, còn rất dài thời gian. Trong vòng 9.000 năm, Phật pháp có hưng, có suy, có nổi, có chìm. Đó là xưa kia đại sư Chương Gia bảo với tôi như vậy. Trong vòng 9.000 năm có nổi có chìm, cũng tức là nói Phật pháp có hưng có suy. Phật pháp hưng khởi như thế nào? Nghĩa là có rất nhiều người háo thiện háo đức thì Phật pháp sẽ hưng vượng lên. Chỉ cần con người háo thiện háo đức thì Phật Bồ Tát giáng lâm, thì Phật Bồ Tát hiện thân đến địa phương này. Quý vị đều có đọc Phẩm Phổ Môn. Trong Phẩm Phổ Môn có giới thiệu 32 ứng thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nên dùng thân gì để được độ thì Bồ Tát hiện thân đó. Không những là Quan Thế Âm Bồ Tát mà là tất cả chư Phật Bồ Tát đều là như vậy, gọi là tùy loại hóa thân, tùy cơ thiết pháp. Nếu chúng sanh không háo thiện, không háo đức, không hiếu học thì Phật Bồ Tát không đến thị hiện. Do đây mới biết Phật pháp không có hưng suy, Phật pháp cũng không có nổi chìm. Sự hưng suy nổi chìm của Phật pháp là do tâm niệm của chúng sanh, sở cảm. Tâm của chúng sanh hiếu học hướng thiện thì Phật pháp hưng khởi, thì thiện tri thức sẽ nhiều. Nếu chúng sanh không hiếu học, không háo thiện thì thiện tri thức sẽ ít, thì Phật pháp suy vi. Đó là đạo lý như vậy. Chúng ta đã hiểu rõ cái đạo lý này, có thể đem Phật Pháp hưng vượng lên hay không? Chắc chắn là được. Chỉ cần chúng ta phát tâm hiếu học thì Phật Pháp sẽ hưng vượng lên. Cho nên tôi thường hay khích lệ, cái địa phương này Phật Pháp hưng vượng thì địa phương này có phước báo, mọi người được thơm lây. Cho dù có tai nạn lớn nhưng địa phương này có thể tránh khỏi tai nạn. Tại vì sao? Vì Phật Bồ Tát đang ở đây, thần hộ Pháp đang ở đây phù hộ. Địa phương này nhất định có quả báo không thể nghĩ bàn. Chúng ta nhất định phải hiếu học. Người hiếu học càng nhiều càng tốt. Cho nên tôi thường hay khích lệ mọi người, hiện nay giảng đường và niệm Phật đường của cư sĩ Lâm, nếu chúng ta có thì giờ thì nên đến tham gia nghe giảng kinh và niệm Phật. Đến tham gia không phải là vì mình, là vì cứu độ những tai nạn của địa phương đó. Lại đem phạm vi mở rộng một tí, chúng ta là vì cứu độ những tai nạn của trên toàn thế giới. Cái lực lượng lớn hay nhỏ của chúng ta là tùy theo tâm lượng lớn nhỏ của chúng của bạn. Trong ngạn ngữ thường nói lượng lớn phước lớn. Nếu tâm lượng của chúng ta lớn, hôm nay ta đến niệm Phật đường, đến niệm Phật, đến giảng đường nghe giảng kinh, tại đàm công đức của niệm Phật và nghe giảng kinh hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn trên toàn thế giới, thì tâm lượng của bạn lớn, lực lượng của bạn lớn và phước của bạn cũng lớn. Nếu hôm nay ta đến niệm Phật, hôm nay ta đến nghe giảng kinh chỉ vì tiêu nghiệp chướng của mình, vì cá nhân mình cầu một tí phước lợi, thì phước báo đó rất nhỏ. Cho nên trên sự tướng không có khác nhau. Công đức nghe giảng kinh không thể nghĩ bàn. Pháp duyên ở Tân Gia Ba này, tôi thường nói, tôi nói rất là khách quan. Từ xưa đến nay đều không có pháp duyên thù thắng như Tân Gia Ba ngày nay. Lời của tôi nói không phải là tùy tiện nói ra. Quý vị hãy nghĩ xem, ngày nay trên toàn thế giới có chỗ nào mỗi ngày giảng kinh, mỗi ngày được nghe giảng kinh? Tìm không ra. Bạn đi tìm nơi nào mà mỗi ngày có giảng kinh? Trên toàn thế giới có lẽ chỉ có đạo tràng của cư sĩ Lâm Tân Gia Ba mà thôi. Mỗi ngày được nghe giảng kinh. Bạn đến nơi nào tìm được ngôi niệm Phật đường nào mà mỗi ngày có niệm Phật ngày đêm không gián đoạn trên toàn thế giới? Cũng chỉ có đạo tràng của cư sĩ Lâm. Có rất nhiều vị cao tăng đại đức ở Trung Quốc đến Tân Gia Ba để thăm viếng, đều khen ngợi đạo tràng của cư sĩ Lâm là đệ nhất đạo tràng trên thế giới. Ngày nay để giúp đạo tràng ở trước mắt chúng ta, ở bên cạnh chúng ta mà không chịu đến, thì bạn làm gì có phước báo? Người ta từ hải ngoại mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, nghĩ hết phương pháp mới sang đến Tân Gia Ba để tham học. Họ đến được một ngày thì phước báo đó cũng không thể nghĩ bàn. Họ đến đây học tập một tuần hoặc thời gian dài nhất là một tháng, đó cũng là phước báo không thể nghĩ bàn của họ. Nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta là người sinh sống ở Tân Gia Ba, ngay ở trước mặt mà không đến thì không có một tí phước báo nào. Tự chúng ta nghĩ xem, tự mình có phải là người có phước hay không? Không cần hỏi người khác, tự mình rất rõ ràng, rất minh bạch. Ngôi đạo tràng này rất thù thắng, dù ở nơi khác mỗi ngày cũng có giảng kinh, nhưng nghe được trọn bộ kinh thì không có cái duyên như vậy. Mỗi ngày trong đạo tràng của cư sĩ Lâm suốt 7 ngày đều giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng đi giảng lại rất tường tận. Từ xưa đến nay, pháp duyên của đạo tràng này là bậc nhất. Bạn đi đâu mà tìm? Thật sự là phù hợp với thâm nhập một môn, quân tu thời gian dài. Cho nên ở trong ngôi đạo tràng này mà tu học, nếu nói không thể thành tựu thì không có chuyện như vậy. Trừ phi tự mình không phải thật tâm muốn học, không phải thật tâm muốn tu. Thật tâm muốn học, muốn tu ở trong ngôi đạo tràng này nhất định là được thành tựu. Nếu bạn thật sự tu trong ngôi đạo tràng này, xin nói thật, không cần 3 năm thì bạn sẽ được thành tựu. Nói thời gian 3 năm cũng hơi quá lâu. Trong kinh A Di Đà, Phật bảo với chúng ta rằng không thể dùng ích thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Ngôi đạo tràng này đã đầy đủ nhân duyên, và lại là nhân duyên thù thắng không gì sánh bằng. Ngày nay chúng ta có thể thành tựu hay không là ở tại thiện căn và phước đức. Cái gì gọi là thiện căn? Có thể tin, có thể hiểu là thiện căn. Có thể hành, có thể chứng là phước đức. Ngày nay chúng ta không thể thành tựu, chính là thiện căn của mình có vấn đề, hoặc là phước đức có vấn đề. Vì bạn không thật sự tin tưởng, đối với nghĩa lý của Phật nói, bạn chưa có thật sự hiểu rõ, chưa có thật sự nắm được rõ ràng. Đó là không đủ thiện căn. Không đủ thiện căn, nếu như hiếu học thì có phước. Người có phước thì hiếu học. Mỗi ngày họ nghe giảng kinh, mỗi ngày đọc kinh, có nghi hoặc thì hỏi. Hay hỏi thì có thể bù đắp thiện căn của họ. Nếu không đủ phước đức thì thiện căn có thể bù đắp phước đức, bổ sung lẫn nhau, không có lẽ nào mà không thành tựu. Nếu hoàn toàn là vì chúng sanh, vì xã hội, vì nhân dân, khi nãy tôi đã giảng hai chữ tịnh đức, thì tịnh đức đã tương ứng với thiền. Cái gì gọi là thiền? Đại sư Lục Tổ Huệ Năng giảng được rất rõ ràng, rất minh bạch. Ngài giảng hoàn toàn căn cứ theo trong kinh Kim Cang đã nói. Đức Thế Tôn tại trong kinh Kim Cang chỉ dạy tôn giả Tu Bồ Đề, dẫn dò tôn giả Tu Bồ Đề hoằng pháp lợi sanh phải giữ lấy một nguyên tắc. Cái nguyên tắc này tức là thiền. Thiền là tâm Phật. Ý của câu này là không chấp lấy tướng, như bất động. Dùng lời hiện nay mà nói, không chấp lấy tướng tức là tuyệt đối không bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ. Đó là ý nghĩa như vậy. Nếu bạn vẫn còn bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ thì bạn không có công phu thiền định. Khi bạn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, hãy còn khởi tâm động niệm, hãy còn vọng tưởng chấp trước, thì bạn là phàm phu. Bạn không có công phu. Cho nên Phật chỉ dạy cho chúng ta, khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, Ngài dạy ngoài không chấp tướng, trong không động tâm. Ngoài không chấp tướng là thiền, trong không động tâm là định. Học thiền ở đâu? Tu học thiền định ở trong lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần. Cái nguyên tắc này chẳng những là người tham thiền phải tuân theo, người niệm Phật chúng ta cũng không ngoại lệ. Niệm Phật nếu vẫn còn bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ, vẫn còn khởi tâm động niệm, thì công phu niệm Phật của chúng ta không thể thành tựu. Chúng ta cũng không có biện pháp chế phục được nghiệp chướng của mình. Nếu không chế phục được nghiệp chướng thì không thể vãng sanh. Niệm Phật vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ so với những pháp môn khác đích thật là đạo dễ hành. Tu thiền thì có khó, niệm Phật thì dễ. Chỉ cần công phu niệm Phật chế phục được phiền não của mình thì công phu được đắc lực, có thể vãng sanh. Cho nên niệm Phật phải niệm như thế nào? Không thể không biết. Lục căn của chúng ta khi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, lẽ nào mà không bị dụ dỗ, lẽ nào mà không khởi tâm không động niệm? Thật sự mà làm được không chấp tướng, không khởi tâm không động niệm, đó là công phu của bạn đã thành công. Chúng ta là phàm phu, chúng ta làm không được, nhất định sẽ khởi tâm động niệm, nhất định sẽ phân biệt chấp trước. Ngay lúc này phải làm sao đây? Cổ nhân có dạy: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cái niệm này tức là vọng niệm phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm của chúng ta. Ý niệm vừa khởi lên thì chúng ta lập tức giác ngộ. Giác ngộ tức là biết mình đã sai, ta sẽ bị đọa lạc. Lập tức đem ý niệm chuyển trở lại, đề khởi A-di-đà Phật. Câu A-di-đà Phật này là chánh giác, là giác ngộ. Bạn lập tức đem ý niệm đó chuyển trở lại, phải chuyển được mau. Ý niệm vừa khởi lên thì tự mình lập tức phát giác ngay, liền đề khởi cái ý niệm thứ hai A-di-đà Phật, tức thì đem vọng niệm phía trước đè xuống. Đó là công phu, là công phu đắc lực. Quyết định không để cho vọng niệm của mình cứ tiếp tục không ngừng tăng trưởng. Cái ý niệm vừa khởi lên thì lập tức đè xuống, dùng câu Phật hiệu này đem nó đè xuống, mới gọi là biết niệm Phật, mới gọi là hiểu được niệm Phật. Thì niệm Phật có công phu, niệm Phật được đắc lực. Trong số đồng học thường hay thất niệm. Thất niệm tức là đã quên mất niệm Phật, thì thuận theo phiền não của mình, làm cho tinh thần rối loạn. Bạn nói có tệ hại hay không? Hiện tượng rất là đáng sợ. Danh xưng của đạo tràng sau cùng là chữ tự. Cái gì gọi là tự, quý vị có hiểu hay không? Vì sao gọi là tự? Ý nghĩa của chữ tự này là một cơ cấu lâu dài, là cơ cấu đời đời tương truyền, mới gọi là tự. Hay nói cách khác, ngôi đạo tràng này không phải là thiết lập tạm thời, là ngôi đạo tràng lâu dài, là ngôi đạo tràng đời đời tương truyền, mới gọi là tự. Tự là một cơ quan làm việc, là chỗ dạy học. Tự là cơ cấu làm việc, là chỗ dạy học, không phải là tạm thời, là lâu dài, mới gọi là tự. Hiện nay rất ít người hiểu được. Người hiện nay coi chữ tự này là ý nghĩa gì? Họ coi bên trong là lễ lại quỷ thần, cách nghĩ của họ là mê tín, cho nên họ đã hiểu sai ý nghĩa của chữ tự này. Vào thời xưa, cơ quan làm việc, chỉ có cơ quan làm việc của hoàng đế mới gọi là tự. Tại vì sao? Vì vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Còn cơ quan làm việc của chính phủ các cấp khác thì thường hay thay đổi, sẽ dỡ bỏ rồi sẽ xây cất lại. Chỉ có cơ cấu làm việc của hoàng đế là vĩnh viễn tồn tại, cho nên gọi là tự. Ngày nay chúng ta nếu muốn Phật Pháp hưng vượng lên, nếu muốn thật sự phát dương quang đại, làm lợi ích cho chúng sanh, tôi thường nói là nhất định phải hiểu được hiện đại hóa và bổn thổ hóa thì Phật Pháp mới có thể phát dương quang đại. Phật giáo ngày nay vì sao người trẻ tuổi không đến học Phật? Rất ít nhìn thấy người trẻ tuổi học Phật. Bạn hãy nhìn xem Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, người trẻ tuổi của họ rất nhiều. Là nguyên nhân gì? Vì họ là hiện đại quá. Phật giáo của chúng ta và đạo giáo, chúng ta là lão hóa. Bảo người trẻ tuổi làm người xưa, bảo người ngoại quốc làm người xưa Trung Quốc, thì họ làm sao chịu đến? Họ không bao giờ đến học Phật. Cho nên xây cất đạo tràng có cần phải xây cất như kiểu cung điện hay không? Không cần. Xây kiểu cung điện là thuộc hình thức kiến trúc của thời xưa, để tiếp dẫn người xưa, không thể tiếp dẫn người hiện thời nay. Đạo tràng hiện nay phải dùng kiến trúc của thời nay. Khi người thời nay nhìn thấy liền sanh lòng vui mừng, thì họ mới tự nguyện đến học Phật. Chúng ta phải hiểu rõ những đạo lý này. Hiện xã phương tiện của Phật Pháp cũng không có định pháp, thường hay thay đổi. Nhưng trên nguyên tắc thì vĩnh viễn không thay đổi. Trên phương pháp thì tùy thời, tùy chỗ mà thay đổi. Quý vị nên biết, hình tướng của Phật Bồ Tát không có nhất định. Đó là tùy tâm chúng sanh ứng hiện giáo hóa. Phật làm gì có tướng? Phật không có tướng. Phật ở Trung Quốc thì mặt mũi giống người Trung Quốc. Phật ở Thái Lan thì mặt mũi giống người Thái Lan, cầm nhọn giống người Thái Lan. Phật ở Tây Tạng vừa nhìn thì biết là người Tây Tạng. Phật ở Nhật Bản vừa nhìn thì biết là người Nhật Bản. Phật không có tướng nhất định. Cho nên Phật mới được quảng đại quần chúng hoan nghênh. Ngài có thể ứng hiện thân đồng loại. Cho nên Phật mới có thể giáo hóa tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta vẫn còn dùng phương pháp của cổ xưa, dùng hình thức của cổ xưa, chỉ có thể tiếp dẫn một thiểu số người thích cổ xưa. Đầu trong đầu óc của số người đó còn có quan niệm cổ xưa, cho nên bạn mới có thể tiếp dẫn họ. Còn những người có quan niệm mới, tư tưởng mới, họ không bao giờ đến với bạn. Cho nên bạn nhất định phải hiểu rõ Phật Pháp là nói khế lý khế cơ. Khế lý là nguyên tắc không thay đổi, khế cơ là phương pháp tùy thời thay đổi, mới gọi là khế cơ. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta đàm luận đến nơi đây. Chúng tôi đã giảng giải bốn chữ tịnh đức thiền tự một cách đơn giản, cũng là giới thiệu tóm tắt cho quý vị. Sau khi chúng ta đã hiểu rõ ý nghĩa của bốn chữ tịnh đức thiền tự, thì tự mình biết được cách tu học như thế nào. Sự tu học của chúng ta đã có phương hướng, mới có thể thật sự đem nền giáo học của Phật Pháp thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.